tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 108. Tiếp đến là nói tới trọng điểm thứ hai của giáo hóa: thượng tôn sĩ, tắc hạ ích đệ. Sĩ là chỉ tuổi tác, vô cùng tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, giảng bối. Lão ba tánh sẽ càng kính trọng anh trai của họ. Để là chỉ anh trai, trưởng bối của mình. Trong lịch sử mấy ngàn năm, chúng ta đi dùng lễ trị thiên hạ. Vào thời Tam Hoàng là dùng đạo để trị thiên hạ, thời Ngũ Đế dùng đức để trị thiên hạ, ba nhà Hạ Thương Chu dùng nhân trị thiên hạ, gọi là trị vì đạo đức nhân nghĩa lễ. Ba đời dùng nhân, đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì dùng nghĩa để trị vì thiên hạ. Nhà Tần thống nhất dùng pháp để trị thiên hạ, nghiêm khắc thi hành pháp luật, giết không ít người, cho nên đi ngược với đạo lý ông trời có đức hiếu sinh. Nhà Tần là triều đại rất ngắn ngủi, chỉ có 15 năm liền bị lật đổ. Tiếp đến nhà Hán nổi dậy dùng lễ trị thiên hạ, ngũ luân, luân lý đều thuộc về phạm trù lễ. Mà trong lễ chúng ta quen thuộc nhất đó là tang lễ, hôn lễ, lễ trưởng thành. Con trai 20 tuổi phải làm lễ đội mũ, con gái 15 tuổi là trưởng thành. Lễ này rất là nghiêm túc và trang trọng, cả quá trình để nhắc nhở họ cảm giác sứ mệnh đối với gia đình, đối với xã hội. Những giáo hóa này cả đời sẽ không hề quên, rất là quan trọng. Nhưng mà những giáo hóa này hiện tại không còn nữa, không xem trọng nữa. Hiện tại tốt nghiệp đại học không có trách nhiệm nào nữa rồi, ở nhà chơi điện tử cả ngày lẫn đêm, cũng không ra ngoài kiếm việc làm. Đó là do thiếu sót lễ giáo, chúng không hiểu được bổn phận làm người là gì. Trong đó có một lễ gọi là hương tủ lễ, đó là lúc cả gia tộc tụ tập lại. Đoàn kết tình cảm của cả đại gia tộc. Mà trong lễ hương tủ còn luận bối phận với tuổi tác, căn cứ vào đó mà xếp. Dù cho bạn là tế tướng, nhưng bối phận nhỏ, tuổi tác còn trẻ thì vẫn bị xếp ở phía sau. Những tiểu thúc trước đây từng chăm sóc bạn đều sẽ đứng ở trước bạn, ngồi ở trước bạn, bạn phải hầu hạ họ. Lễ này rất có giá trị. Con người không thể gì bạn có tiền có địa vị, bạn quên những trưởng bối đã từng ẵm bồng bạn, đã từng chăm sóc bạn, bạn không thể quên những ân đức này. Cuộc đời đáng quý nhất trên thế gian chính là tâm cảm ơn, báo ơn, luôn duy trì từ đầu đến cuối, thậm chí là càng ngày càng phát dương quang đại. Đó là tái phú đáng quý của đời người. Đáng sợ nhất là theo đà tăng trưởng, của địa vị trong xã hội, tích lũy tài phú, tâm báo ân càng ngày càng ít, đều cảm thấy chính mình có bản lĩnh, có năng lực. Đến sau khi có tiền đều trở thành xem thường người thân bạn bè của chính mình. Đó là đã bị sự hư vinh bên ngoài ô nhiễm rồi. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Có một ông chủ có sự nghiệp khá lớn, chiều cao của ông ấy hơn 1m8. Ông học xong văn hóa truyền thống thì đã thay đổi chính mình. Ông có sự nghiệp lớn như vậy chắc là người có phước, bản tính cũng còn khá thật thà. Nhưng mà theo đà ô nhiễm của xã hội này, chính mình không tự giác được, trở nên cuồng vọng mà chính mình không biết, bị người nhắc nhở. Gặp được kinh điển nhắc nhở thì hoát nhiên tỉnh ngộ, phát giác chính mình đã trở thành tài đại khí thô rồi. Cho nên sau khi học được cũng rất đáng quý, ngay lập tức muốn thực hành, kiên quyết nhanh chóng. Ông ấy là người Đông Bắc, học rồi liền đi thực hành theo. Sau khi trở về, bưng một chậu nước nóng đi rửa chân cho mẹ, nói: mẹ ơi, con giúp mẹ rửa chân. Mẹ ông ấy bị dọa sợ, ngay lập tức rút chân về, nói: mẹ không dám để chủ tịch rửa chân đâu. Mọi người nghe hiểu hay không? Lúc nghe phải suy nghĩ cho thông suốt, phải nghe minh bạch thì mới khai ngộ. Lời của mẹ ông là lời ở trong lời. Người này là ai? Chủ tịch, không phải con trai của tôi. Vậy thì chủ tịch thật giỏi giang, để ông ấy rửa chân làm sao tôi dám chứ. Cho nên lời nói của người mẹ già cũng nhắc nhở ông ấy, ở công ty là chủ tịch, đừng có trở về nhà vẫn là chủ tịch. Thành thực mà nói, ở công ty là một chủ tịch, là chủ tịch nhân từ. Ở nhà là con trai hiếu thuận, ở nhà là người chồng chu đáo. Đóng bất kỳ vai diễn nào thì căn bản nhất vẫn là một tấm chân tâm. Cho nên người có chân tâm sẽ là người chủ tịch tốt, người con trai tốt. Không có ai nói là người con trai không tốt lại là người chủ tịch tốt. Cái này tôi không tin. Có thể có được thành tựu sự nghiệp như vậy, nhất định là làm người thành công. Làm người muốn thành công, nhất định cái tâm phải là chân tâm, là thiện tâm. Nhất chân nhất thiết chân, làm gì có đạo lý đóng vai này tốt mà đóng vai khác lại không tốt. Tôi có thể làm ông chủ tốt, nhưng mà tôi làm người cha không được. Có đạo lý này hay không? Các bạn làm sao lại không có phản ứng vậy? Đối với chân lý phải có niềm tin. Ông ngạo mạn với mẹ của mình. Tại vì sao lại ngạo mạn chứ chị? Trong số những người con của mẹ, con cho mẹ nhiều tiền nhất. Bạn xem, đã ở trên mẹ mình rồi. Nhìn thấy đám em trai thì thái độ khá cao ngạo. Hơn nữa còn em mình phải làm theo mình, xem là người bên dưới ông ấy. Kết quả là đêm giao thừa năm đó, ông bỏ ra 10.000 đồng làm một bàn thức ăn. Gần đây tôi không còn khó tính như vậy nữa. Tôi nhớ rằng khoảng hơn 8 năm trước tôi khó tính hơn một chút. Chính là mỗi lần nghe ai nói ăn một bữa hết bao nhiêu tiền mua một bộ quần áo hết bao nhiêu tiền, tôi liền bắt đầu tính xem có thể in bao nhiêu quyển Đệ Tử Quy. Một bàn tiệc hết 10.000 đồng. Có thể in được mấy vạn quyển Đệ Tử Quy. Ông ấy mời mấy người em trai tới ăn cơm. Ông ấy đợi tới 8-9 giờ tối, không có một ai đến. Cho nên không phải tiền có thể giải quyết được vấn đề. Ngụy Trưng Đại Nhân viết Giáng Thái Tông Thập Tư Sớ cho Thái Tông Hoàng Đế, có một câu danh ngôn khá sâu sắc: Kiệt thành tắc hộ việt vi nhất thể, ngạo vật tắc cốt nhục vi hành lộ. Hết lòng đối đãi người với cái tâm chân thành, không có chút tự tư tự lợi nào. Hồ Việt là chỉ người không cùng dân tộc đều có thể giống như một thể, giống như người một nhà vậy. Sư phụ chúng ta ở Singapore đoàn kết 9 đại tôn giáo, bao gồm cả mỗi lần sư phụ tới Malaysia, lãnh tụ của các tôn giáo đều tụ tập lại cùng nhau. Mọi người đều mong cầu thế giới hòa bình, là nhất thể, chân thành liền có thể cảm thông. Ngạo vật, cậy tài khinh vật, vô cùng ngạo mạn thì huynh đệ cốt nhục cũng biến thành người xa lạ mà thôi. Sau đó anh em đều không đến. Ông ấy cũng không đơn giản, ông ấy không tức giận, ông phản tỉnh sâu sắc hơn. Ở nhà hàng gọi điện thoại cho em trai mình, câu nói trước tiên là xin lỗi. Ông nói với em trai của mình là xin lỗi. Đầu bên kia đột nhiên khóc thật to. Bạn nói xem, anh em từ nhỏ thậm chí còn mặc chung quần áo mà lớn lên, tình cảm sâu sắc như vậy, cuối cùng lại trở thành không cách nào nói chuyện. Thật ra đôi bên đều rất đau khổ, ai mà không muốn mở ra ngăn cách này chứ. Đặc biệt chúng ta là anh chị, đều nên chủ động, phải có phong phạm của người lớn hơn, hóa giải những ngăn cách, những vướng mắc. Anh thương em kính anh, anh em thuận hiếu trong đó. Anh em trong nhà bất hòa, vĩnh viễn là hòn đá trong lòng cha mẹ, họ sẽ không an tâm. Tận hiếu nhất định phải anh em yêu thương kính trọng lẫn nhau. Chúng ta xem tới thượng tôn sĩ, quay trở lại hương tử lễ, cũng là giáo hóa rất tốt. Trong không khí tụ hội của gia tộc, khiến cho con người tôn trọng trưởng bối, cảm niệm quá trình trưởng thành, những trưởng bối từng chăm sóc chúng ta, chúng ta đến hầu hạ họ uống trà, phục vụ cho họ, bồi dưỡng tâm cung kính. Cái này thật ra hiện tại có thể xem khu dân cư là một đại gia đình, cũng có thể làm hương tửu lễ. Mọi người có thể vừa nghe đã nói, nếu như tôi phát động nhất định sẽ có rất nhiều người sẽ có ý kiến. Đó là ý kiến chuyện này không dễ làm, rất khó khăn. Bạn đi tìm 3 đến 5 gia đình trước, không phải là được hay sao? Nếu bằng lòng đến thì tốt, hà cớ gì phải cưỡng cầu. Chúng ta có đôi lúc rất nhiều chuyện đều là lúc đầu muốn làm cho thật lớn, sau đó chính mình lại cảm thấy thật khó, sau cùng thì không làm nữa. Có rất nhiều việc 10 năm trước đã muốn làm, hiện tại 10 năm cũng trôi qua rồi. Thật ra bạn chỉ cần tùy phận, tùy lực, tùy duyên, từ từ việc đó cũng làm được. Chúng ta vừa nói tới Quách Minh Nghĩa tiên sinh, đội ngũ nghĩa công của ông ấy đã có hơn 50.000 người. Ông ấy bắt đầu làm từ đâu? Không phải là từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của chính mình rồi đi quan tâm đến nhu cầu của người khác hay sao? Chính là bắt đầu làm từ như vậy. Hết thảy những chuyện vĩ đại đều từ đâu mà có? Đều từ trong những điều tầm thường mà ra, đều là rất tự nhiên theo thứ tự từng bước mà từ từ phát triển. Tuyệt đối không phải là lên trời xuống biển thì mới có thể làm những chuyện đó, không phải như vậy. Đức hạnh tôn trọng người lớn tuổi, những quốc quân thời khai quốc nhà Chu đều làm rất tốt. Chu Công là em trai của Chu Vũ Dương. Vũ Dương phạt trụ lập ra nhà Chu. Năm thứ hai thì bị bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Em trai của ngài là Chu Công, ở trước mặt linh bài của tổ tiên, ông bà và cha của mình, viết một bài cầu nguyện, cầu xin giảm bớt tuổi thọ của chính mình để tăng tuổi thọ cho Chu Vũ Vương. Chắc là do chí thành cảm thông, sau đó bệnh của Vũ Vương liền khỏi. Bài cầu nguyện này liền cất khóa vào trong tủ vàng. Sau đó Vũ Vương qua đời, Thành Vương kế vị thiên tử, hiểu lầm chú của mình, nghe lời xiểm nịnh, hiểu nhầm chú mình, Chu Công tự mình rời khỏi. Đây đều là những người có đức hạnh. Thiên tử đã có hiểu lầm, ngài ấy tự mình rời đi. Kết quả là gió lớn sấm chớp đùng đùng, gió lớn đến nỗi thổi rạp hết hoa màu của nông dân. Người xưa biết được học vấn trời người hợp nhất. Thành Vương nhìn thấy hiện tượng này thì bắt đầu phản tỉnh, có phải là mình đã làm sai chuyện gì rất nghiêm trọng, liền đến tổ đường sám hối. Vừa đúng lúc phát hiện ra bài cầu nguyện xin kéo dài tuổi thọ cho cha mình của chú mình viết nhiều năm về trước. Sau khi xem xong thì ông ấy rất hối hận. Người chú như vậy tại vì sao mình lại đi nghe lời xiểm nịnh của người khác mà không tin tưởng chú? Ông ấy liền cầm lấy bài văn cầu nguyện đó đi đón Chu Công trở về. Kết quả là gió đổi hướng, lại thổi hoa màu của nông dân đứng thẳng trở lại. Nói cho mọi người biết, những chuyện mà người bình thường chúng ta cảm thấy không thể nào đều có thể bởi vì chí thành, chí đức mà trở thành có thể. Trong dòng lịch sử, tu dưỡng của người xưa, các vị cũng không nỡ mà lừa gạt đời sau. Đều là ghi lại lịch sử chân thật, để chúng ta có thể khởi tâm mà noi theo. Bao gồm nhà Chu 40 năm Thành Khang chi trị, 40 năm trong ngục không có một người phạm nhân. Những vị thiên tử này đều là tấm gương, cả thiên hạ đều noi theo. Trong nhà ngục, những dụng cụ tra tấn đều bị hư hỏng, không thể dùng được, còn phải báo cáo lên xin dụng cụ mới. Đây là giáo dục chính trị quan trọng thứ hai. Thứ ba, thượng lạc thí, tắc hạ ích khoan. quân chủ thích làm điều thiện, bố thí, con người bản tính vốn thiện, nhìn thấy người thích làm điều thiện, bố thí thì sẽ tùy hỷ, cũng rất cảm động. Cảm động họ rồi thì họ cũng bằng lòng làm theo. Thí dụ như trong gia đình, cha mẹ ưa thích bố thí, vậy thì con cái có tâm lượng lớn, rất có tâm yêu thương. Cư sĩ Hứa Triết, cả một đời bà đều yêu thương người khác, mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tâm nhân ái của bà là ai? Chính là mẹ của bà. Mẹ của bà cũng sống tới hơn 100 tuổi. Khi bà còn nhỏ thì thấy mẹ mình rất thích chăm sóc người nghèo khổ. Gia đình bà ấy cũng rất nghèo. Có một ngày đang ăn cơm, bà cũng có anh trai, có chị gái. Vừa lúc đó có mấy người gõ cửa. Mẹ bà ấy nhìn thấy, nhìn thấy một khuôn mặt xanh xao, mấy ngày không được ăn gì, ngay lập tức cũng không nói câu nào với họ, mà đem những thức ăn mang cho họ ăn. Đây là sự giáo dục mà không cần dùng lời nói. Tôi cảm thấy gia đình họ rất đáng quý, là sự hiểu nhau giữa con cái và mẹ. Không cần phải nói lời nào, ánh mắt nhìn nhau liền hiểu rồi. Đây cũng là hạnh phúc, cũng gọi là tâm linh tương thông. Anh chị em của bà không ai mà không phải là nhà từ thiện. Có một người anh làm cha xứ, bà ấy làm từ thiện, người ủng hộ nhiều nhất là chị gái của bà. Đây gọi là thượng lạc thí. Cho nên mỗi một đứa trẻ mà mẹ bà ấy dạy ra đều là người có tấm lòng rộng lượng, có tâm yêu thương. Nếu như giáo viên của một trường học đặc biệt yêu học trò của mình, học trò mà ông ấy dạy ra người nào cũng có tâm yêu thương, thời gian nghỉ lễ thì đưa học sinh tới cô nhi viện, đến viện dưỡng lão chăm sóc người già, yêu thương bảo vệ những em nhỏ, vậy thì thiện căn của những đứa trẻ này đều được ông ấy bồi dưỡng ra, đáng quý. Mà con người phải hiểu được bố thí mới có phước báo. Gọi là tài bố thí được tài phú. Bạn hiểu được bố thí tâm lượng lớn, pháp bố thí thì được thông minh trí huệ. Chúng ta phải hiểu được đạo lý, chúng ta hiểu được những phương pháp kỹ thuật này, nhưng không giấu cho riêng mình, đi lợi ích cho người khác. Chính mình có thông minh trí huệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Vô úy là khiến người tránh khỏi đau khổ, hoảng sợ. Đây đều là bố thí vô úy. Thí dụ như bạn nhìn thấy người ta đang đau buồn, bạn nói vài câu quan tâm an ủi, có thể khiến họ không còn đắm chìm trong đau khổ. Hoặc là một câu nói của bạn khiến cho một người sắp tự sát có thể đột nhiên hồi tâm, chuyển ý, nghĩ tới mẹ mình, không dám làm chuyện khờ dại này nữa. Đây đều là bố thí vô úy. Bao gồm hiện tại cả địa cầu bị hiệu ứng nhà kính, sự phá hoại tự nhiên, phương pháp có thể hóa giải nguy cơ này là gì? Là ăn chay. Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng nhất là gì? Là số lượng thịt mà loài người ăn quá nhiều rồi. Muốn ăn thịt, muốn nuôi những động vật này, phải chặt bỏ một lượng lớn rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm nguyên thủy là phổi của con người. Bạn chặt bỏ đi rừng rậm nguyên thủy, vậy thì không còn không khí tươi mát được sinh ra. Khí CO2 càng ngày càng nhiều. Những động vật nuôi này đều thải ra khí thải, thải ra những loại khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Mọi người phải hiểu, nuôi một con bò, khí mà nó thải ra gây hại tới hiệu ứng nhà kính, giống như một chiếc xe hơi với dung tích 2000cc. Hơn nữa, những nông trường nuôi động vật sau này không thể dùng nữa. Bạn nuôi một lượng lớn động vật, những chất thải mà chúng thải ra phải rửa sạch, sau đó còn chảy ra ngoài. Ăn thì đều là những thứ có chất kháng sinh, làm ô nhiễm cả nguồn nước. Loài người chúng ta xem ra thì rất là thông minh, nhưng mà lại kinh doanh thua lỗ rất nặng. Đến mức độ như thế nào? Hạnh phúc đời đời của con cháu đều dám đem bồi thường vào đó. Thật sự đến lúc phải phản tỉnh rồi. Bố thí vô úy lớn nhất là yêu thương bảo vệ mẹ trái đất, không còn để cho sinh mạng của địa cầu ngày một tuyệt chủng. Cho nên ăn chay là bố thí vô úy. Có một số quốc gia đang suy nghĩ đến việc cả nước ăn chay. Đây đều là những quốc gia có lương tri, như nước Anh. Trong Thế chiến thứ hai bị nước Đức phong tỏa, cũng không có tiền ăn thịt, chỉ đành ăn chay. Kết quả khá là thú vị. Khoảng thời gian đó tình trạng sức khỏe của người Anh vô cùng tốt. Hiện tại rất nhiều chuyên gia có nghiên cứu tới sức khỏe đều nhấn mạnh ăn chay tương đối lành mạnh. Rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh văn minh, đều là do ăn thịt mà ra. Trong đó quá nhiều chất béo, chất kháng sinh, hóc môn cũng nhiều. Nguyên Tổng thống Mỹ Clinton, mọi người chắc là biết ông ấy chứ. Ông gọi ăn chay là gì? Gọi là ẩm thực cứu mạng. Bởi vì bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch của ông rất nghiêm trọng, gần như sắp mất đi tính mạng. Con gái của ông giới thiệu những nguyên lý nguyên tắc ăn chay, kéo ông ấy trở lại từ quỷ môn quan. Cho nên hiện tại ông ấy là đại sứ ăn chay, khuyên người ăn chay. Ăn chay đối với ông mà nói là có ân cứu mạng. Cái này hình như lên mạng có thể tìm thấy. Vào thời Xuân Thu, chúng ta rất quen thuộc với Ngũ Bá: Tề Hằng Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Đây là Xuân Thu Ngũ Bá. Còn có Chiến Quốc Thất Hùng. Chiến Quốc Thất Hùng thực ra là chỉ bảy quốc gia. Hàng Triệu Ngụy Tề Sở Yến Tần là bảy quốc gia. Xuân Thu Ngũ Bá là năm người. Chúng ta có nói qua mấy lần nhân vật Tề Hằng Công dùng Quản Trọng cửu hợp chư hầu, nhất khuôn thiên hạ, đoàn kết dân tộc của cả vùng Hoa Hạ, mới có thể khiến văn hóa này truyền cho đời sau. Cho nên Khổng Tử vô cùng tán thán cống hiến của Quản Trọng đối với dân tộc. Trong đó có một vị bá chủ là Tần Mục Công. Nhà Tần chính là dựa vào Tần Mục Công mới trở nên hưng thịnh. Tần Mục Công có một tuấn mã. Mọi người đối với tuấn mã này có khái niệm gì không? Chính là một chú ngựa tốt. Bạn quay về thời đại hiện tại thì đó cũng giống như một chiếc xe BMW vậy, hay là giống như một chiếc xe Mercedes vậy. Như vậy thì tương đối có cảm giác, bởi vì các bạn không cưỡi ngựa. Tuấn mã vào thời đó chỉ có những gia đình giàu có nhất mới có được. Kết quả là chú ngựa đó bị một nhóm người giết ăn thịt. Ông ấy đi tìm, tìm thấy rồi đã bị mấy người đó ăn mất, là đang ăn. Tần Mục Công đi tới, ông ấy là quốc quân. Ông ấy nói con ngựa này là của ta. Những người đó đều đứng ngây người ra. Bạn xem ông ấy sẽ nói gì tiếp theo. Thực ra chúng ta bình tĩnh suy nghĩ một chút. Giết thì cũng giết rồi, không thì phải làm sao? Bạn mắng họ thì sau đó chú ngựa có thể sống lại hay không? Vậy thì tiếp tục mắng cũng không sao, còn mắng đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì. Vậy thì hà tất phải làm những việc vô ích chứ? Cuộc đời này có nhiều lúc nếu bạn nghĩ như vậy thì sẽ không xử lý theo cảm tính nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải làm sao để xử lý ổn thỏa? Không nên ở đó mắng mỏ hay oán hận chồng chất. Vậy thì là xử lý theo cảm tính rồi. Phải bình tĩnh mới có thể làm lãnh đạo, mới có thể không khiến cho mọi việc. Vừa nhìn thấy giết cũng giết rồi. Tần Mục Công khiến bọn họ sợ thành như vậy, đều đứng bật dậy. Tiếp đến, ông ấy rất bình tĩnh nói, ta nghe nói ăn thịt ngựa, nếu như không có rượu ngon thì không dễ tiêu hóa, không tốt cho sức khỏe. Người đâu đưa rượu tới cho mọi người uống. Ngựa cũng đã giết rồi, lại bù thêm vài ly rượu cũng không là gì. Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Sự độ lượng này rất lớn, không so đo tính toán nữa. Kết quả là không đến mấy năm sau, Tấn Huệ Công nước Tấn dẫn binh sang đánh nước Tần, đem Tần Mục Công bao vây. Lúc ông ấy sắp bị người ta bắt đi thì đột nhiên có một nhóm người xông pha ra giết bọn giặc, giải dây cho ông ấy. Là ai vậy? Không được tự tiện ăn đồ người khác. Sau đó thì sao? Ăn rồi thì phải giàu sanh ra tử để mà trả cho người ta. Đương nhiên Tần Mục Công là người rất khẳng khái hào sản. Người ta báo ân cũng báo rất tận tâm tận lực. Chính là nhóm người ăn thịt ngựa năm đó không màng sanh tử giúp ông giải dây. Sau đó nước Tần nhờ vào Tần Mục Công mà trở nên thịnh vượng. Lãnh đạo như vậy có thể chiêu cảm tới những đại thần vô cùng tốt, bởi vì tâm lượng lớn. Đức bất quản, bất năng xử nhân lai. Lượng bất hoằng, bất năng xử nhân an. Đức hạnh phải quảng đại, tâm lượng phải to lớn. Người có đức có tài mới chiêu cảm đến những người chí đồng đạo hợp. Lượng bất hoằng, bất năng xử nhân an. Người tấm lòng nhỏ hẹp không dung nạp được người có đức có tài, tâm đố kỵ sanh ra. Người tài không ai muốn ở lại. Hơn nữa, con người đều đang học tập trong lúc trưởng thành, không thể cầu toàn trách cứ. Bạn phải thưởng thức điểm tốt của người, bao dung điểm chưa tốt của người. Nếu không thì khó mà chung sống với người dài lâu, khó mà cởi mở hết tấm lòng. Người ở trên tâm lượng nhất định phải lớn, không thể động chút không vui là phê bình, hoặc là tính toán chuyện cũ, lật lại những lỗi lầm nhỏ nhặt mà trước đây người ta từng phạm phải. Vì thì khiến lòng người nguôi lạnh, không giữ được người. Cho nên tâm lượng nhỏ không thành tựu được sự nghiệp. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Nhân hòa từ đâu mà có? Nhất định phải dựa vào tấm lòng rộng mở của chính mình mới có thể cảm chiêu đến. Cho nên học theo thánh giáo, đầu tiên phải mở rộng tâm lượng của chính mình. Phàm là người đều yêu thương, vạn vật nhất thể vị chi nhân, tấm lòng như vậy đều xem hết thảy người, hết thảy vạn vật là một. Đó mới là khế nhập cảnh giới nhân ái. Sở cung vương của nước Sở có một hôm ra ngoài, sau khi trở về thì phát hiện quên cầm cung về, đã làm mất. Người bên cạnh ông biết được tình hình liền nói: Đại vương, thần sẽ nhanh chóng đi tìm về. Sở cung vương nói không cần tìm nữa. Cung tên mà quốc vương nước Sở là ta làm rơi, tự nhiên sẽ do người nước Sở nhặt được, để cho người ta dùng. Tâm lượng có lớn không? Cũng xem là rất lớn. Khổng Tử sau khi nghe được mới nói tâm lượng vẫn chưa đủ lớn. Nếu như ông ấy nói đồ của ta làm rơi rồi, tự nhiên sẽ có người trong thiên hạ nhặt được, không sao, người khác dùng và ta dùng cũng là giống nhau. Vậy thì tấm lòng của ông ấy càng lớn. Điểm này Khổng Tử chỉ ra rất hay. Con người có phước báo lớn bao nhiêu hoàn toàn là do chính mình quyết định. Câu chuyện này nghe xong có gợi ý gì đối với cuộc đời của chúng ta không? Sau này mọi người làm rớt đồ sẽ rất vui. Đương nhiên, nếu như đồ bạn làm rớt mà người ta không thèm nhặt thì đừng làm rớt nữa. Chính mình dùng nhiều một chút, tiết kiệm một chút vẫn là tốt hơn. Mà không nên làm thành vô tình sơ ý cũng không đúng. Đồ vật đều phải yêu tiếc, thật sự rất yêu tiếc, rất cẩn thận rồi mà vẫn bị mất, vậy thì rất tốt. Để cho người khác dùng đều tốt, đều vui vẻ. Bao gồm, nếu như bạn muốn luyện tập tâm lượng, có thể đem đồ mà bạn thích nhất đem tặng cho người có nhu cầu. Bạn không buồn, không khó chịu, vậy thì công phu của bạn đã tăng lên lắm rồi. Cho nên lần sau phải luyện công phu. Một người bạn tốt của bạn tới thư phòng nhà bạn, ở đó xem tim bạn có đập nhanh hơn không. Đột nhiên người bạn đó có hứng thú với một quyển sách là cuốn mà bạn yêu thích nhất, tặng cho người ta đi. Một người muốn nâng cao đạo đức thì phải hạ công phu từ những chỗ khó nhất. Tiếp theo sẽ giảng đến thượng thân hiền, tắc hạ trạch hữu. Quân vương lãnh đạo thân cận người hiền đức, hoặc là thân cận giáo dục của thánh hiền, vì thì thần dân sẽ noi theo. Chúng ta xem thời nhà Thanh gần đây, từ đầu đến cuối không hề có một vị hôn quân nào. Mỗi một hoàng đế đều học rộng kinh thư, đều là 2-3 giờ sáng dậy đọc sách. Hoàng đế đều mời những chuyên gia học giả có học vấn nhất đương thời về dạy học cho hoàng tử của chính mình, cho con cái của đại thần. Sau đó hoàng đế và phi tần đều cùng nhau đến học. Đó gọi là thượng thân hiền, tắc hạ trạch hữu. Những giảng bối noi theo phải thân cận kinh điển, thân cận người có đạo đức học vấn. Mà trên thực tế sẽ ảnh hưởng dần dần đến những người xung quanh, đến trẻ con. Những bạn bè mà chúng ta kết giao trong lòng con trẻ đều rất có địa vị. Mọi người tự mình hồi tưởng lại xem, bạn tốt nhất của ba bạn ở trong lòng bạn có địa vị hay không? Có. Chú Hà, chú Trương, có khi ba của bạn còn dắt bạn đi thăm hỏi nữa. Những gì mà họ nói chúng ta cũng có ấn tượng rất là sâu sắc. Trong vô hình, những bạn bè mà cha mẹ bạn kết giao, cách quan hệ giao tiếp của cha mẹ với bạn bè, chúng ta trong vô hình đều đang học tập. Chọn lựa bạn bè, cho nên giáo dục không có ngẫu nhiên. Con trẻ có phải là người hiếu thảo không? Có kính trọng không? Có năng lực phán đoán không? Có hiểu được thân cận người hiền đức hay không? Đều có liên quan đến thân giáo của cha mẹ. Gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Đó là điều cha mẹ phải làm cho con cái xem, không phải là dạy con đọc mà thôi. Vậy thì nhìn thấy câu này, các bạn có ngày nào không thân cận người hiền hay không? Có ngày nào không đọc kinh điển hay không? Có không? Sao lại suy nghĩ lâu như vậy? Những việc mỗi ngày làm mà còn suy nghĩ lâu như vậy? Khi nào mới dạy con cái? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Được rồi, tiết học hôm nay tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.